南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
那个quyển sách này nó qua nó lại nó lên nó xuống nó mãi nó cũng không xong. Xin thưa với chư vị, mình thấy rõ ràng ở đây vạn sự khổ nhiều hơn vui. Mình cười tưởng là mình vui, nhưng mà thực ra trong cái vui nó có cái khổ. Hôm trước chúng ta đang bàn về cái thân nghiệp và cái tự tánh của chúng ta. Cái thân nghiệp này là cái thân vì nghiệp mà sinh ra, trong kinh gọi là nhân sinh thu nghiệp. Thu là theo. Một khi mà theo nghiệp để sinh ra thì chư vị phải nắm cho vững nguyên tắc là cái thân này chịu chi phối bởi nghiệp lực. Đã bị chi phối bởi nghiệp lực thì chắc chắn chúng ta không thể nào tự chủ được. Chính vì thế mà có những người tu hành sau cùng họ vẫn phải đau, vẫn phải bệnh, và cái thân này nhất định một ngày nào đó cũng phải bỏ đi. Chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài cũng có một cái thân của trần thế là Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra trong cái thời này, thọ mệnh của chúng sanh cỡ 7-80 tuổi, thì Ngài cũng phải cỡ tuổi đó Ngài ra đi. Chư vị nên nhớ là Ngài cũng phải ra đi. Tại cái thân này là cái thân thù nghiệp, theo nghiệp nó có cái vận mạng của nó. Nhưng mà chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là tử sanh. Chư vị nên nhớ cái chỗ này. Ngài vẫn còn sống, Ngài vẫn còn thuyết kinh giảng đạo ở tại một cái chỗ nào đó còn có duyên với Ngài, bằng hình thức này hay bằng hình thức khác chúng ta không biết. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật mới nói là ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ, là cái chỗ đó. Là Đức Thế Tôn cũng thị hiện diệt độ, nghĩa là cũng thị hiện cái thân này chết đi. Nhưng mà thực sự đó là cái phần gọi là cái thế xác bắt buộc phải ra đi, ai cũng như vậy. Nhưng mà chính Ngài không còn sanh, không còn tử nữa. Thì nói về cái tự tánh chúng ta thì mỗi người chúng ta có một cái tự tánh là cái tự tâm. Tự tâm là một Đức Như Lai. Đối với Phật, tự tâm mình không thua đâu. Mà mình chỉ thua Ngài một chút là mình không chịu giác ngộ trở về cái tự tánh đó. Cho nên mình đem cái tự tánh của Đức Như Lai này mà phục vụ cho cái thân vô thường giả tạm này. Thành ra khi cái thân tan hoại đi, cái tâm mình theo con đường tan hoại đó mà tiếp tục chịu cảnh vô thường, đau khổ. Thành ra cứ liền cái xác này đi, mình tham, mình tiếc, mình bám, mình víu vào đó. Rồi đến một lúc mà chịu nặng nặng nề ở chỗ nào đó, rồi mình lại tìm cách chui vào đầu thai trong một cái thân khác, rồi bám cái thân khác đó. Rồi khi cái thân khác đó nó lên, nó già đi, nó chết đi, mình lại tham tiếc một lần nữa, rồi khi nó chết đi, mình lại đau khổ một lần nữa. Nhưng mà đến một lúc mình lại đầu thai mà một thân khác, tức là cứ luyện thân, thân luyện thân một lần, tiếp tục như vậy mà chịu cảnh khổ nạn. Chứ chúng ta không chịu áp dụng cái phương thức ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ như Đức Thế Tôn. Nếu ngồi ở đây bây giờ chúng ta ngộ ra con đường đó, à, Đức Thế Tôn có cái chân tâm của Ngài là một vị Phật, ta cũng biết cái chân tâm của ta cũng là một vị Phật, thì ta cũng áp dụng phương thức là ư thử trung hạ, là với thế gian ta thi hiện diệt độ. Có nghĩa là cái ngày mà cái thân này chết, ta coi là ta thi hiện cái thân này phải theo chúng sanh mà chịu vô thường. Còn cái tâm chúng ta nhất định không theo cái thân đó nữa. Ta quyết lòng đi về Tây Phương. Xin thưa với chư vị về Tây Phương sẽ gặp Đức Bổn Sư Thích Ca ở đây đó. Bảo đảm chắc chắn. Tại vì ở trong cảnh gọi là thường tịch quang tịnh độ, chư Phật đều ở tại cảnh giới đó. Cảnh giới đó tại cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy rõ ràng là chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc thì ta không còn sanh, không còn tử, nghĩa là chúng ta vẫn còn tiếp tục đời đời còn sống, không còn sanh tử, hướng đời an vui thành đạo. Thành đạo ta là một vị Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ rõ ràng Phật thọ ký đàng hoàng: tất cả mọi chúng sanh ở khắp trên mười phương pháp giới niệm danh hiệu A Di Đà Phật, trở về Tây Phương sau này sẽ thành là Diệu Âm Như Lai. Cái danh từ Diệu Âm nó bắt nguồn từ trong kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên ngài Tịnh Không, ngài người cứ cho pháp danh ai cũng là Diệu Âm hết. Thì Diệu Âm cũng là A Di Đà Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni cũng là A Di Đà Phật. Dược sư Lưu Ly Quang Phật cũng là A Di Đà Phật. Tại vì danh từ A Di Đà Phật là chỉ chung cho ba đời mười phương chư Phật thế giới. Như vậy ta sau này cũng thành A Di Đà Phật. Nhưng mà khi ta thể hiện tại chỗ nào đó, tùy theo chúng sanh mà có một cái tên riêng như vậy mà thôi, chứ không có gì cả. Cho nên mong cho vị nhớ. Như vậy thì rõ ràng cái tự tánh chúng ta bất sanh bất diệt. Cái tâm chúng ta nó có chủ thể, chúng ta phải mạnh dạn giành lấy cái phần làm chủ của mình, để mình không còn sanh, không còn diệt, thành tựu đạo quả, để cứu độ chúng sanh, cứu những người mê mờ tiếp tục chạy theo cái thân mạng mà đòi lạc. Hay hơn là chúng ta cứ mê mờ nghĩ đến cái điều chết thì sợ, thấy người ta chết thì sợ. Rồi cái lên trên Zoom mà tham gia cái hội niệm thì sợ, mình sợ như vậy chứng tỏ rằng mình từ chối cái chủ thể của cái tâm này, mà bắt cái tâm này nô lệ cho những cái vô thường, bắt cái tâm này nô lệ cho cái xác thịt này. Rồi khi cái xác thịt này chết đi, mình sẽ nô lệ cho một cái xác thịt khác. Xin thưa thẳng với chư vị, chưa chắc cái xác thân sau chúng ta có hai chân, mà cổ chừng chúng ta có 50 chân, giống như con rết. Nhiều khi chúng ta có hai cái chân giống như con vịt, mà nhiều khi chúng ta có 40 chân giống như con bò. Lúc đó chư vị mới thấy bây giờ nô lệ con người chúng ta sướng, tưởng là sướng, nhưng mà khi chúng ta nô lệ tới cái con vật càng khổ hơn nữa, không ít lời gì cả. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta phải mạnh dạn là dứt lại cái phần tự chủ của bản tâm này, đừng theo cái thân mạng mà chịu nạn, không tốt. Câu y: lâm chung mà tham tiếc thân mạng thì tâm này phải theo thân nghiệp mà chịu đọa lạc khổ đau đời đời kiếp kiếp trong tương lai, đúng không chưa vậy? Thật sự đấy mà. Nếu mình biết cái thân này giá tạm, cái tâm này thì trường tồn, không sanh không tử, mà lấy cái tâm này phục vụ cho cái thân giá tạm, đúng là mê muội. Nhưng mà xin thưa chư vị, nói cái chuyện này ra cho chúng sanh thì chúng sanh không chịu tin. Tại vì tìm ra một người giác ngộ khó vô cùng. Nguyện mong cho chư vị phải tự mình giác ngộ ra. Khi đã giác ngộ rồi, không còn thấy tử, không còn thấy sanh nữa. Sống trên đời, mình sống với người ta, nhưng mà khi người ta chết, mình không chết. Sống trên đời, mình sống như người ta, nhưng mà không giác ngộ thì người ta chết, mình cũng chết. Người ta khổ gì chết, mình cũng khổ gì chết. Người ta đọa lạc sau khi chết, mình cũng đọa lạc sau khi chết, cũng giống như người ta. Chính vì thế là Phật mới than tiếc cho chúng sanh là có một cái chân tâm là Phật mà không chịu trở về cái chân tâm đó để mà thành đạo vô thượng, vô sanh vô tử, lại cứ tiếp tục theo những cánh vô thượng chịu nạn. Chính vì thế mà chư vị mau mau ngộ ra một cái cơ hội này, ta sẽ bắt chước theo những bà già, ông già, những cái người mà được hộ niệm vãng sanh, mạnh dạn bắt chước họ đi. Họ trở về Tây Phương thành đạo đấy. Họ mong muốn cho chúng ta về Tây Phương đấy. Nhưng mà chúng ta không chịu về, gặp những vị Bồ Tát bất thối trên đó để thành tựu vô thượng, lại cứ đi theo những cái dòng người mà Đức Thế Tôn gọi là ức nhân, dẫu có tu hành trong đời này vẫn khó tìm ra con đường giác ngộ. Là tại vì họ không chịu tin vào câu A Di Đà Phật, không quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà họ cứ bám vào từng khúc, từng chút, từng cái nghiệp một không chịu thua. Phật đành phải lắc đầu mà thị hiện niết bàn, không muốn ở đây nữa, là như vậy đấy. Câu gì? Hãy buông xả vạn duyên, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, vĩnh viễn hưởng được an vui cực lạc, một đời thành tựu đạo quả. Đúng hay sai chưa vậy? Một đời này thành tựu đạo quả cũng ở cái quyết định vững vàng của chư vị. Một đời này vẫn không thành tựu đạo quả gì cả cũng do chính quyết định của từng mỗi người chúng ta, chứ Phật hoàn toàn không quyết định chỗ này. Phật chỉ đường dẫn lối cho chúng ta đi, chúng ta đi được thì chúng ta hưởng, mà chúng ta đi không được thì thôi. Tại vì Phật không có quyền chen kẽ vào cái quyền tự do của bất cứ một người nào, mà tất cả ý niệm tương lai đều do chính cái quyết định của từ mỗi người, quyết định nó hoàn toàn tự do. Phật không bắt buộc chúng ta phải nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà ta phải nghĩ rằng là không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì ta dục đoa lạc. Tại vì nào nãy mình đã nói rồi, chết là cái thân này chết, chứ chính ta không chết. Ta không chết thì phải đặt một câu hỏi rất lớn là ta đi về đâu đây? Một là đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu nạn, chịu khổ. Ai muốn đi cứ đi, Phật không bao giờ cản trở. Hai là làm thiện làm lành, nghĩ tới chuyện thiện lành, lúc lâm chung cũng nghĩ tới chuyện thiện lành, để trở về những cảnh giới thiện lành như cảnh giới người, cảnh giới trời gì đó. Thì cứ làm thiện lành, đó cũng tốt, nhưng mà tốt hơn khi ta mắc đạo một chút xíu thôi, chứ sau cùng rồi cũng quay veo râu. Còn một cái điểm tốt nữa là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tự chúng ta cũng phải quyết định mà đi, chứ Phật hoàn toàn không bắt một người nào phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài chỉ giới thiệu cho chúng ta biết trở về đó thì chư vị không còn sanh không còn tử. Trở về đó là cảnh giới mà một tiếng khổ cũng không có thấy nữa. Đừng có nói là sự khổ hay là cái cảnh khổ, tất cả đều do chính chúng ta. Mà trở về đó thì bao nhiêu cái thần thông đạo lực của tự tánh ứng hiện ra hết. Ta một đời thành đạo, ta thành đạo cũng giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ta thành đạo cũng như Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo, ta cũng thành Phật như mười phương chư Phật đã thành Phật rồi, bắt đầu đi cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Cho nên xin thưa với chư vị là chính cái chân tâm chúng ta là một vị Phật ở trên pháp giới này, mà vì mê chấp quá đáng, chấp từ cái thân nữ, chấp từ cái thân nam, chấp từ cái thân bệnh, chấp từ cái thân mập, chấp từ thân ốm, cái nào cũng chấp hết. Chư vị nghĩ coi, một người bệnh cái thân nó ốm tâm ốm theo, còn xương với già cũng chấp, cũng sợ chết. Thì khi mà mình chết rồi mang cái thân ở sau, nhiều khi chấp ốm ấy mà, sau cũng nó ốm ốm nữa, nó ốm như con nhái vậy. Đúng không chư vị? Tại mình ốm mà mình cũng chấp, nên chừng đó sinh ra, sinh vào cái con nó ốm ốm như con nhái, đúng không? Có những người mập, cái mập cũng chấp, ta mập như thế này nỡ nào ta bỏ ta đi, vì chấp cái thân mập đó, khi mà chết đi nó tạo cho mình một cái thân mập hơn, mập như con voi vậy. Đúng như vậy, mình rõ ràng con nhái nó cũng khổ mà con voi nó cũng khổ thôi, không cái con nào mà sướng cả. Đúng không chứ vậy? Thực sự là tại mình chấp mà. Cho nên Phật dạy là chấp ở đâu đi về cảnh giới đó. Mình chấp cái thân ốm, ốm như con thằng làng. Đúng không vậy? Mình chấp cái con mập, mập như cái con gì đó, con hà mã. Hà mã mập lắm, lặn lội sình, ít lời gì đó. Mong chư vị hãy chấp ngay lời Phật dạy, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, bao nhiêu nghiệp chướng trùng trùng, một câu A Di Đà Phật bao phủ trọn vẹn, trở về Tây Phương. Chư vị thấy bao nhiêu người nghiệp chướng nặng nề, sau cùng gặp một câu A Di Đà Phật, ngộ ra họ niệm Phật, một ngày hai ngày, vậy mà họ ra đi thân tướng đẹp đẽ vô cùng. Rõ ràng lời Phật dạy 10 niệm tất sanh, mong chư vị hiểu được như vậy, phải vững tin để lợi dụng cơ hội này, nhất định đi về tới cảnh giới Tây Phương thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai mát dịu ánh trăng rằm, ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.